cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn thứ 3, nói về sự đến của Đấng Christ là hy vọng thanh sạch. Và điều này đã ảnh hưởng đến đời sống và cách sống của những người tin nhận Ngài. Nó là trọng tâm của thư tín này. Và hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn thứ 4, từ câu 1 đến câu 12, nói đến cách sống của người tin Chúa. Bây giờ mời các bạn cùng nhau xem đoạn 4, câu 1. Vả lại, hỡi anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi. Thì chúng tôi nhân Đức Chúa Giêsu xin và cầu cho anh em phải đi luôn trong đường ấy càng ngày càng tới. Trong đoạn này dạy người tin Chúa Giêsu sống cách nào trong ánh sáng để hướng về sự đến của Ngài. Điều này được gom tóm trong từ ngữ ăn ở mà chúng ta sẽ thấy lần nữa trong câu 12. Đây là phương diện thực tế của hy vọng về sự đến của Đấng Christ. Chúng ta hướng về ngày chúng ta được cất lên và gặp Chúa trên không trung. Nhưng thưa các bạn, trong khoảng thời gian này, chân của chúng ta vẫn còn bước đi trên đất này. Chúng ta cần phải sống cách nào để đẹp lòng Đức Chúa Trời? Phaolô nói, hỡi anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. Chúng ta cần giữ luôn được tốt hơn. Chúng ta cần phải phát triển thêm trong ân điển và trong sự nhận biết Ngài. Sự ăn ở của đời sống cơ đốc nhân rất là quan trọng. Nó được nhấn mạnh ở nhiều phần trong Kinh Thánh như chúng ta có tại đây. Cơ đốc nhân không thể làm những gì mình vui lòng. Người ấy cần làm những gì Đấng Christ vui lòng. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 2 nói tiếp. Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Giêsu mà truyền cho anh em những điều răn nào. Khi liên hệ đến cách ăn ở, chúng ta thấy Phao-lô đã ban một số điều răn cho người Tê-sa-lô-ni-ca. Các bạn nhớ rằng Chúa Giêsu cũng ban một số điều răn, và một số điều răn này là điều răn mới. Tôi xin nói điều này một cách cẩn thận. 10 điều răn không có dự phần đem tội nhân đến sự cứu rỗi, và nó cũng không phải là tiêu chuẩn cho hành động của cơ đốc nhân. Mục đích của 10 điều răn giống như hình ảnh của người thầy giáo nắm lấy tay của đứa trẻ và đem chúng ta đến thập tự giá và nói rằng, con cần sự cứu rỗi. 10 điều răn giống như một tấm gương soi và nó chỉ cho chúng ta biết mình là tội nhân. 10 điều răn không có ban cho chúng ta sự cứu rỗi, nhưng nó chỉ cho chúng ta biết mình là tội nhân và cần Chúa cứu thế. Đó là mục đích của 10 điều răn. Do vậy, có những điều răn được ban cho cơ đốc nhân và những tiêu chuẩn để hành động mà nó đặt tiêu chuẩn cao hơn 10 điều răn nữa. Trong Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5, chúng ta tìm thấy 22 điều răn hay là mạng lệnh được ban cho cơ đốc nhân. Giờ đây một câu hỏi tự nhiên được nêu lên. Nếu một người không giữ được 10 điều răn, làm cách nào người ấy giữ được các điều răn cao hơn? Kinh Thánh nói rõ ràng, con người không thể giữ được 10 điều răn. Quốc gia Israel đã vi phạm những điều răn này, như Simon Peter đã thú nhận, trong sách Công vụ đoạn 15, câu 7 đến câu 11. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Peter đứng dậy nói cùng chúng rằng, hỡi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch. Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi. Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. Thưa các bạn, nếu chúng ta không giữ được 10 điều răn, làm cách nào chúng ta giữ được điều răn cao hơn cho hành động cơ đốc nhất? Con người không thể tự mình làm được điều đó. Chúng ta chỉ có thể làm được bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, đấng đang ngự trị trong lòng người tin nhận. Phaolô nói, anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Giêsu mà truyền cho anh em những điều răn nào. Phaolô đã ban một số điều răn cho những người tin Chúa. Chúng ta không phải là những người sống vô luật pháp. Chúng ta cần phải gìn giữ kỷ luật. Chúng ta cần vâng lời Đấng Christ. Nó nên ở trong mối quan hệ yêu thương. Chúng ta nên được thúc giục bởi tình yêu thương. Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi yêu mến ta, thì gìn giữ các điều răn ta. Giăng đoạn 14 câu 15. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 3 nói tiếp, vì ý muốn của Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Sự nên thánh là một từ ngữ rất tuyệt vời, nhưng tôi lo sợ có sự hiểu lầm lớn. Nếu các bạn đi xuyên qua Kinh Thánh, các bạn thấy sự nên thánh có một vài ý nghĩa khác nhau. Khi nó được dùng liên hệ với Đấng Christ như tại đây, nó có nghĩa rằng Ngài làm cho chúng ta được nên thánh và các bạn không thể khá hơn điều đó. Vì thế, nó không đề cập về tình trạng vô tội, nhưng nó nói rằng chúng ta được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Thí dụ như Simon Peter đã nói về sự kiện rằng, vì chẳng hề có lời tiên tri nào bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Trong Peter thứ nhì, đoạn 1, có 21. Những người thánh mà Đức Chúa Trời dùng để viết Kinh Thánh, khi chúng ta xem qua câu chuyện đời sống của họ, họ không được thánh. Thí dụ như Môi-se, tác giả các sách Ngũ Kinh, ông đã phạm tội giết người. David là tác giả của Thi Thiên cũng phạm tội giết người. Nhưng họ đã được nên thánh bởi vì họ được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Sự nên thánh của những người tin nhận Chúa Giêsu là công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta cần xem lại ba phương diện của nó, bởi vì các điều này rất quan trọng. Thứ nhất, địa vị nên thánh. Có nghĩa rằng Đấng Christ đã làm cho chúng ta được nên thánh. Chúng ta được tiếp nhận trong con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Chúng ta được sự cứu rỗi từ giờ phút chúng ta đặt lòng tin trong Đấng Christ. Chúng ta không được tiếp nhận bởi vì chúng ta là người tốt. nhưng bởi vì những gì Đấng Christ đã làm. Địa vị nên thánh được trọn vẹn trong Đấng Christ. Thứ hai, sự thực hành nên thánh là do nơi Đức Thánh Linh làm việc trong lòng chúng ta, giúp chúng ta được nên thánh trong sự ăn ở và bước đi. Sự thực hành nên thánh sẽ không bao giờ được trọn vẹn khi nào thân thể chúng ta còn trong bản thánh xác thịt. Và thứ ba, sự nên thánh hoàn toàn. Điều này sẽ xảy ra trong tương lai khi chúng ta được làm cho hợp với ảnh tượng Đấng Christ. Sau đó, địa vị và sự thực hành nên thánh được trọn vẹn. Sự nên thánh theo nghĩa đen có nghĩa là được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Từ giờ phút một tội nhân tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa cứu thế, người đó được biệt riêng cho Đức Chúa Trời sử dụng. Điều này được dạy rõ ràng trong Cựu Ước về đền tạm. Đức Chúa Trời dạy những người tin nhận Ngài trong Cựu Ước về những lẽ thật lớn qua những bài học đơn giản cụ thể. Trong đền tạm có các bình hay các dụng cụ được dùng trong việc dâng tế lễ. Đức Chúa Trời gọi các vật dụng này là thánh, bởi vì chúng được biệt riêng ra cho công việc của Đức Chúa Trời. Đó là cách chúng nó được trở nên thánh. Trong một cách tương tự, khi áp dụng với con người, khi một người đến với Đấng Christ, người đó được sự cứu rỗi. Người ấy được thuộc về Đấng Christ. Phaolô nói rằng, vì ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh. Các bạn được biệt riêng cho mục tiêu thánh, cho Đức Chúa Trời. Mỗi con cái của Đức Chúa Trời, mỗi người tin nhận Đấng Christ được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Vì thế, Phaolô khuyên phải tránh sự ô uế. Xin đừng nghĩ rằng chỉ có những người Tê-sa-lô-ni-ca cần lời khuyên này của Phaolô. Xin đừng nghĩ rằng lời khuyên này chỉ áp dụng cho những người phạm tội trong xác thịt. Cũng đừng nghĩ rằng lời khuyên này chỉ áp dụng cho người La Mã phạm tội thờ hình tượng và tội dâm dục. Ngày nay chúng ta thấy nổi lên việc thờ phượng Satan và sự thực hành của nhiều nhóm tà giáo. Có nhiều bùa chú và thực hành ma thuật nữa. Và luôn có sự thực hành tình dục bậy bạ. Ngày nay chúng ta rất buồn khi nghe nhiều cơ đốc nhân, ngay cả những người làm công việc Chúa lại vướng vào những tội lỗi tình dục bậy bạ. Chúng ta là những người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời sử dụng. Phaolô nói rằng, các bạn không thể nào liên hệ đến tội lỗi tình dục, cùng lúc đó các bạn cũng được sử dụng bởi Đức Chúa Trời. Một người không thể vừa sống trong tội lỗi, vừa làm mục sư, giải trường Chúa Nhật, làm chấp sự hay tham gia vào ban hát để ngợi khen Đức Chúa Trời. Nếu các bạn phạm tội, các bạn hủy phá công việc Đức Chúa Trời. Một cơ đốc nhân có nên ráng sức để sống thánh khiết không? Tôi nghĩ cần như thế. Nhưng các bạn và tôi cần nhận biết rằng chỉ có ở trong Đấng Christ chúng ta mới có thể được tiếp nhận bởi Đức Chúa Trời. Phaolô nói rằng chúng ta đã được nên thánh, đã được ban đến địa vị cao, được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời sử dụng. Vì thế, chúng ta cần nên làm gì? Xin mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4, câu 4, câu 5. Mỗi người phải giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Xung quanh người Tê-sa-lô-ni-ca tin nhận Chúa là những người ngoại giáo mà họ kết hợp tình dục với tôn giáo của họ. Tình dục là tôn giáo giữa dòng người Hy Lạp, và thành phố Corinto đầy dẫy những điều này, và tại Tê-sa-lô-ni-ca cũng có nữa. Phaolô nói rằng, chúng ta phải sống một đời sống để giới thiệu tin lành. Ngày nay có nhiều người tin nhận Chúa mà còn sống bậy bạ, cho nên họ gây tiếng xấu cho tin lành. Những người như thế không sống cho Đức Chúa Trời và không phụng sự Đức Chúa Trời. Các bạn không thể phụng sự Đức Chúa Trời và sống trong tội lỗi. Ngài không chấp nhận điều đó. Phaolô khuyên, mỗi người phải giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Việc thực hiện tình dục bậy bạ ngoài hôn nhân hiện nay xảy ra quá nhiều, quá tệ. Thanh niên nam nữ có mối quan hệ tình dục với nhau trước hôn nhân và không cần tôn trọng hôn nhân. Họ biết nhiều về tình dục, nhưng họ không biết nhiều về tình yêu thương. Đức Chúa Trời nói rằng, thân thể này cần được cứu cho mối quan hệ hôn nhân. Điều này áp dụng cho đàn ông và đàn bà. Có nhiều nguyên nhân đưa đến sự không vui vẻ trong hôn nhân, và vấn đề khó khăn là người phối ngẫu không phải là người được biệt riêng cho Đức Chúa Trời sử dụng và không chung thủy với nhau trong mối quan hệ tình yêu. Khi một người gìn giữ thân thể mình cho hôn nhân và chung thủy với người phối ngẫu, người ấy giống như một cái bình thánh sạch và tôn trọng. Và mỗi con cái của Đức Chúa Trời nên thực hành như thế. Phao-lô nêu ra điều này một cách rõ ràng và khuyên lớn người Tê-sa-lô-ni-ca hãy bước đi trong sự thánh sạch. Và Phao-lô nói tiếp ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 6. Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. Các bạn cần phải trở nên thành thật nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa là đấng báo ứng sự giả dối. Tuổi đời của tôi đến nay đã chứng kiến được nền tảng này ứng nghiệm trên đời sống của cơ đốc nhân và ngay cả với một số mục sư hầu việc Chúa nữa. Tôi để ý và thấy rằng một số cơ đốc nhân không có thành thật trong mối quan hệ với người khác, và Đức Chúa Trời báo ứng họ, Ngài phán xét họ ngay trên đất này. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 7, bởi chứng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Con cái Đức Chúa Trời không thể nào sống tiếp tục trong tội lỗi. Đứa con trai quang đàng có thể rơi vào chuồng heo một thời gian, nhưng nó không tiếp tục sống trong chuồng heo. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 8, cho nên ai khinh bỏ điều chúng tôi nói thì không phải khinh bỏ người ta đâu, bèn là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là đấng đã ban thánh linh của Ngài trong anh em. Con cái của Đức Chúa Trời được sự ngự trị bởi Đức Thánh Linh, người ấy không thể tiếp tục sống trong tội lỗi, bởi vì Đức Thánh Linh là đấng thánh. Thời gian đến khi con Đức Chúa Trời mong ước sự thánh khiết trong đời sống của mình. Đức Thánh Linh là đấng có thể giúp chúng ta sống cho Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy trong thư Galati, Phao-lô nói rằng con cái của Đức Chúa Trời không thể sống trong tội lỗi xác thịt nữa. Thay vào đó, con cái của Đức Chúa Trời cần sanh ra bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống. Và trong Roma đoạn 8 câu 3, Phao-lô nói rõ, vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Tại sao thế? Có điều gì sai trật trong luật pháp của Đức Chúa Trời không? Không. Luật pháp của Chúa không có điều gì sai cả. Không có điều gì sai trong 10 điều răn. Vấn đề trở ngại là do con người, chứ không phải với luật pháp của Đức Chúa Trời. Con người không thể nào sống đạt đến tiêu chuẩn của 10 điều răn, và cũng không đạt được các điều răn trong Tân Ước. Chỉ có Đức Thánh Linh ngự trong lòng người tin Chúa Giêsu mới giúp người ấy sống một đời sống tốt đẹp cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho mỗi người tin nhận Chúa Giêsu. Ngay trong giờ phút tội nhân tin nhận Đấng Christ, người ấy được sự ngự trị bởi Đức Thánh Linh. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 19, chúng ta thấy Phao-lô đến thành Ê-phê-sô. Tại đó ông gặp một số người xưng nhận là cơ đốc nhân, nhưng họ chưa được sự ngự trị của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Phao-lô hỏi họ có bao giờ nhận được Đức Thánh Linh từ khi được cứu chưa? Họ trả lời là họ chưa hề nghe về việc này. Họ chỉ nghe về báp têm của Giăng Baptist. Vì thế, Phao-lô giảng tin lành cho họ. Họ được sự cứu rỗi và nhận được Đức Thánh Linh. Các bạn chỉ nhận được Đức Thánh Linh khi các bạn trở lại đạo và tiếp nhận Đấng Christ. Ngay giờ phút mà một người tin Chúa Giêsu nhận được pháp báp têm bởi Đức Thánh Linh, người ấy được đặt vào trong thân thể của người tin nhận, tức là hội thánh, để bắt đầu hoạt động. Một người tin Chúa có thể có nhiều lần được đổ thêm Đức Thánh Linh sau khi tin Chúa, và tôi nghĩ chúng ta cần sự gia tăng thêm Đức Thánh Linh một cách thường xuyên. Vì nhờ sự ngự trị của Đức Thánh Linh mới ban cho chúng ta năng lực và hướng dẫn chúng ta sống một đời sống thánh khiết. Và tiếp đến trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 9. Còn như sự anh em yêu thương nhau, điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Tình yêu là đề tài và lời phát biểu của Phao-lô làm cho ngạc nhiên. Người tin nhận Chúa cần phải có tình yêu thương với anh em mình. Nó là tình yêu thương siêu nhiên mà được học hỏi nơi Đức Chúa Trời. Trái của Đức Thánh Linh là tình yêu thương. Nó không phải là tình yêu thương trên lý thuyết, cũng không phải là một từ ngữ trừu tượng, nhưng tình yêu thương thể hiện một cách cụ thể. Tình yêu thương như thế sanh ra trong lòng người tin Chúa bởi Đức Thánh Linh. Xin chú ý rằng, sau khi Phao-lô nói về Đức Thánh Linh, tình yêu thương anh em là điều trước nhất ông ta đề cập. Phao-lô viết, còn như sự anh em yêu thương nhau, điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Tôi tin rằng tình yêu thương đánh dấu xác nhận là con cái của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng đã nhấn mạnh về đề tài này và Phao-lô cũng dạy ở trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất rằng chúng ta phải yêu mến anh em mình vì đó là bằng chứng chứng tỏ rằng chúng ta thuộc về con cái của Đức Chúa Trời. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 10. Vì đối với mọi anh em khác trong cả xứ Macedon cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi. Tình yêu thương anh em cần gia tăng và phát triển. Thành thật mà nói, một số người không có dễ thương. Nhưng xin chúng ta thương người ấy không phải vì họ là người tốt, nhưng vì Chúa dạy hãy yêu thương. Người Tê-sa-lô-ni-ca đã yêu thương anh em mình, nhưng tình yêu thương của họ chưa đạt đến mức trọn vẹn trong đời sống. Vì thế, Phao-lô khuyên họ cần gia thêm. Đôi khi cũng có sự bất đồng giữa những cá nhân trong dòng các thánh đồ trong hội thánh, nhưng chúng ta cần phải giải quyết trong tình yêu thương. Sự thử nghiệm thật về tình yêu thương của chúng ta thể hiện qua việc yêu thương anh em mình. Nếu các bạn muốn thử nghiệm và tìm xem các bạn có phải là con cái thật hay không, thì đây là điều chúng ta thử nghiệm. Chúng ta có yêu thương anh em mình hay không? Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 11 nói tiếp. Ráng tập ăn ở cho yên lặng, chăm sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dặn bảo anh em. Tập ăn ở yên lặng là một điều răn lý thú cho cơ đốc nhân. Ngày nay có nhiều trường dạy học sinh nói chuyện, nhất là dạy cách nói chuyện trước đám đông, nói chuyện khi giao tiếp làm ăn, trong sự giao dịch hàng ngày. Nhưng có lẽ chúng ta cần có lớp học dạy học sinh yên lặng nữa. Nhiều thánh đồ cần khóa học này. Chúng ta cần tập tành sống yên lặng. Tôi thấy điều này khó thực hành cho một số đông người. Và tiếp đến, Phao-lô khuyên mỗi người lo chăm sóc việc riêng mình. Đây là điều răn rất là tốt. Chúng ta cần để ý đến trách nhiệm trong việc xây dựng nhà mình. Xin đừng để ý, soi bói, dò tìm việc riêng của người khác. Đây là lời khuyên cho cơ đốc nhân. Mỗi người phải lo việc nhà riêng mình. Đó là trách nhiệm mà chúng ta cần phải làm một cách chu toàn. Phao-lô cũng nói rằng, hãy lấy chính tay mình làm lụng, y như chúng tôi đã dặn bảo anh em. Tôi mong rằng mỗi cơ đốc nhân cần phải năng động, cần phải làm việc để sinh sống, cần ra tay góp phần vào công việc của hội thánh. Bàn tay, đôi chân của người siêng năng thật là tốt đẹp biết bao. Và Phao-lô nói tiếp ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 12. Hầu cho anh em ăn ở với người ngoại một cách ngay thẳng, không thiếu gì hết. Ăn ở cách ngay thẳng là một điều cần thiết nữa cho cơ đốc nhân ngày nay. Nó tạo nên một sự kính trọng, tin tưởng nơi người khác. Sự ăn ở của chúng ta cần thành thật trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt con người. Các bạn thân mến, trong phân đoạn của sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 này, Phao-lô nhắc nhở đời sống cơ đốc nhân trong khi chờ đợi sự đến của Chúa Giê-xu. Mỗi người cần phải sống một đời sống thánh sạch, cần phải bày tỏ một người cơ đốc nhân tốt, cần phải có tình yêu thương đối với anh em mình, cần phải là một ngọn đèn sáng cho những người xung quanh, đặc biệt là những người chưa tin nhận Ngài. Vì thế, Phao-lô luôn nhắc nhở rằng khi chúng ta chờ đợi Chúa Giê-xu đến, không phải chúng ta chỉ ngồi đó mà thôi, nhưng mỗi người phải thể hiện sự sống động trong đời sống cơ đốc nhân. Như thế, khi Chúa Giê-xu trở lại, thấy rằng tất cả chúng ta là những người sẵn sàng. Tôi mong ước rằng các bạn sống trong ánh sáng đó và tiếp tục hướng về Ngài Chúa Giê-xu trở lại. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.